khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về tư duy triệu phú số 15. Người giàu bắt tiền phải phục vụ mình, người nghèo làm việc vất vả để kiếm tiền. Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, thì có thể bạn đã lớn lên với suy nghĩ đã được lập trình rằng bạn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Tuy nhiên cũng rất có khả năng bạn đã trưởng thành với một cách lập trình khác, rằng bạn phải biết cách làm cho tiền phục vụ cho chính bạn. Làm việc chăm chỉ đúng là yếu tố quan trọng, nhưng nếu như làm việc chăm chỉ không thôi thì bạn sẽ không bao giờ làm giàu được. Bạn hãy nhìn xem, trên thế giới có hàng triệu, hàng tỷ người đang làm việc quần quật. Nhưng họ có giàu không? Không. Phần lớn trong số họ có giàu không? Không. Phần lớn trong số họ có túng quẫn hay gần như thế không?
Có.
Ngược lại, bạn thấy ai hay tha thẩn quanh các câu lạc bộ thể thao ngoài trời khắp thế giới? Ai dành cả buổi chiều để chơi golf, tennis hay bơi thuyền? Ai dành ra các ngày cuối tuần để mua sắm và nhiều tuần để đi nghỉ mát? Xin thưa, đó là người giàu. Vậy thì hãy nói thẳng như thế này. Ý nghĩ rằng bạn phải làm việc chăm chỉ để giàu có là thiếu cơ sở thực tế. Khi đề cập đến đạo đức nghề nghiệp, kinh sách của Đạo Tin Lành có câu: công việc đáng giá $1 được trả bằng $1. Không có gì sai trong câu nói đó. Chỉ có điều người ta quên báo cho chúng ta nên làm gì với đồng đô la được trả ấy. Biết được nên làm gì với đồng đô la ấy chính là điểm khởi đầu để bạn bước ra chỗ chỉ biết làm việc chăm chỉ sang chỗ làm việc một cách thông minh. Người giàu có thể dành nhiều ngày trong tuần để thư giãn, giải trí, bởi vì họ biết làm việc một cách thông minh. Họ biết sử dụng đòn bẩy kinh doanh, họ thuê người khác làm việc cho họ và họ bắt cả tiền cũng phải làm việc cho họ. Người ta nhất định phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Tuy nhiên đối với người giàu, làm việc chăm chỉ, vất vả chỉ là một giải pháp tạm thời, trong khi đối với người nghèo, tình trạng đó cứ kéo dài mãi mãi. Người giàu hiểu rằng họ phải làm việc chăm chỉ cho đến khi những đồng tiền do họ tạo ra đủ để phục vụ lại bản thân của họ. Họ hiểu rằng tiền của họ làm việc càng nhiều, thì họ sẽ làm việc càng ít. Bạn hãy nhớ rằng tiền là năng lượng. Phần lớn mọi người bỏ ra năng lượng lao động và thu về năng lượng tiền bạc. Những người đạt được tự do tài chính đã học được cách thay thế năng lượng lao động bằng các dạng năng lượng khác, bao gồm sử dụng lao động của người khác, hệ thống kinh doanh trong việc hay vốn đầu tư. Nói chung, trước hết, bạn vẫn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, rồi sau đó hãy để tiền bạc làm việc để phục vụ bạn. Khi bước chân vào cuộc chơi tiền bạc, hầu hết mọi người không có khái niệm sẽ phải làm gì để giành chiến thắng. Khi nào bạn sẽ thắng trong cuộc chơi này? Mục tiêu của bạn là gì? 3 bữa một ngày, $100,000 thu nhập hàng năm, trở thành triệu phú hay là triệu triệu phú? Tại khóa học tư duy triệu phú, chúng tôi vẫn thường nói với các học viên của mình rằng mục tiêu của cuộc chơi tiền bạc là để không bao giờ phải làm việc nữa, trước khi bạn muốn thế, và nếu được, bạn sẽ làm việc vì yêu thích, chứ không phải là vì bắt buộc. Nói cách khác, cái đích mà bạn nhắm đến phải là tự do về tài chính càng sớm càng tốt. Định nghĩa về sự tự do tài chính của tôi khá đơn giản. Đó là khả năng sống một cuộc sống như là bạn mong ước, mà không phải làm việc hay là lệ thuộc tài chính vào người khác. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, lối sống mong ước của bạn sẽ tốn kém đấy. Vì vậy, để có thể thật sự tự do, bạn cần phải kiếm ra tiền mà không phải làm việc. Thu nhập có được khi bạn không phải làm việc, gọi là thu nhập thụ động. Muốn là người chiến thắng trong cuộc chơi tài chính, mục tiêu của bạn là phải kiếm đủ thu nhập thụ động để trang trải cho lối sống mong ước của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ trở nên tự do về tài chính khi thu nhập thụ động của bạn lớn hơn các khoản chi tiêu của bạn. Tôi đã xác định được hai nguồn thu nhập thụ động chủ yếu. Nguồn thứ nhất là tiền làm việc cho bạn, bao gồm các khoản lãi đầu tư từ các công cụ đầu tư tài chính như là cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, hay từ các thị trường tiền tệ, các quỹ hỗ tương, cũng như sở hữu các vật thế chấp hay những tài sản có giá trị gia tăng và có thể chuyển đổi thành tiền mặt. Nguồn thu nhập thụ động chính thứ hai là hoạt động kinh doanh làm việc cho bạn. Nguồn này tạo ra thu nhập liên tục từ các hoạt động kinh doanh mà cá nhân bạn không cần phải trực tiếp tham gia một cách liên tục và thường xuyên, bao gồm tiền cho thuê bất động sản, tiền nhuận bút từ sách, âm nhạc hay phần mềm, bản quyền các ý tưởng, trở thành một người nhượng quyền kinh doanh, làm chủ nhiều kho hàng, sở hữu các máy bán hàng tự động hoặc là máy chơi điện tử, tiếp thị mạng lưới. Ý tưởng ở đây là những doanh nghiệp đó, chứ không phải là bạn, phải vận hành và đem lại giá trị cho mọi người. Như hoạt động tiếp thị theo kiểu mạng lưới chẳng hạn. Công việc này thường không đòi hỏi bạn phải bỏ ra ngay một số vốn lớn. Hơn nữa, một khi bạn đã hoàn tất những công việc về phần cơ bản ban đầu, thì nguồn thu nhập cứ thế chảy về liên tục, năm này qua năm khác. Đây là một dạng khác của ý tưởng tạo nguồn thu nhập mà không cần bạn trực tiếp làm việc. Liệu công việc mà ngày nào bạn cũng phải cắm đầu vào đó, thì có mang lại thu nhập tương tự hay không? Tôi không muốn nhấn mạnh thêm về tầm quan trọng của việc tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Điều này hết sức đơn giản. Không có thu nhập thụ động, bạn không bao giờ được tự do về tài chính. Nhưng, và đây là cái nhưng lớn, bạn có biết đa số mọi người đều gặp khó khăn trong việc tạo ra thu nhập thụ động? Ở đây có 3 lý do. Thứ nhất, là do suy nghĩ đã định hình trong tâm thức. Hầu hết chúng ta được lập trình để không tạo ra thu nhập thụ động. Ví dụ bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên, bạn cần tiền, lúc đó cha mẹ bạn sẽ nói gì? Họ có bảo, được thôi, con hãy tạo ra thu nhập thụ động không? Không, chắc là không. Đa số các bậc phụ huynh của chúng ta nói với con rằng, hãy tự đi làm mà kiếm tiền. Tìm một công việc để mà làm. Hay một câu khác đại loại thế. Chúng ta được dạy phải làm việc để kiếm tiền. Còn khái niệm tạo ra thu nhập thụ động là hoàn toàn xa lạ với đa số chúng ta. Thứ hai, đa số chúng ta không bao giờ được dạy cách tạo ra thu nhập thụ động. Tôi cũng không được dạy môn thu nhập thụ động 101 trong trường phổ thông, mà được dạy cách đóng bàn ghế và rèn đồ sắt. Bạn hãy để ý rằng cả hai đều là việc làm cả. Và tôi đã làm được một cái chân nến tuyệt đẹp để tặng cho mẹ tôi. Chúng ta không được học về cách tạo nên thu nhập thụ động trong trường học. Vậy chúng ta có thể học điều đó ở đâu đây? Không đâu cả. Và thế là phần lớn chúng ta không biết chút gì về nguồn thu nhập đó và không làm gì để có thu nhập đó. Cuối cùng, do chúng ta không bao giờ được tiếp cận hay là được gợi ý về thu nhập thụ động và đầu tư, nên chúng ta không quan tâm nhiều đến nó. Chúng ta đã để cho nghề nghiệp và các lựa chọn kinh doanh của mình lệ thuộc chủ yếu vào thu nhập từ công việc. Nếu từ nhỏ bạn đã hiểu rằng mục tiêu tài chính hàng đầu là tạo ra thu nhập thụ động, thì chắc bạn đã xem xét lại một số lựa chọn nghề nghiệp ấy phải không nào? Tôi thường khuyên mọi người hãy mạnh dạn lựa chọn, thậm chí thay đổi hoạt động kinh doanh hay lĩnh vực nghề nghiệp để tìm một hướng đi mới, sao cho việc tạo ra thu nhập thụ động là tự nhiên và tương đối dễ dàng. Điều đó đặc biệt quan trọng, bởi vì hiện nay có quá nhiều người làm việc trong các ngành dịch vụ, nghĩa là nơi đích thân họ phải có mặt và trực tiếp bỏ sức lực để kiếm tiền. Không có gì sai trái khi làm việc trong các ngành dịch vụ, nhưng chỉ trừ trường hợp bạn đầu tư thành công một cách khác thường. Nếu không, bạn sẽ bị cột chặt vào công việc và bạn sẽ mãi mãi không được nghỉ ngơi. Bằng cách lựa chọn các cơ hội kinh doanh có khả năng tạo ra thu nhập thụ động, bạn sẽ nhận được cái tốt nhất của hai thế giới, đó là thu nhập từ công việc hiện tại và thu nhập từ công việc thụ động. Tiếc rằng hầu như tất cả mọi người đều được lập trình để chỉ có nguồn thu từ công việc và phản đối những thu nhập thụ động. Thái độ đó sẽ được thay đổi hoàn toàn sau khi bạn tham dự khóa học tư duy triệu phú. Ở đó chúng tôi thay đổi kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn bằng các kỹ thuật thực nghiệm sao cho việc tạo ra thu nhập thụ động trở thành bản năng bình thường và tự nhiên đối với bạn. Người giàu biết nhìn xa, họ luôn cân bằng các khoản chi tiêu hiện tại với việc đầu tư để có sự tự do tài chính trong tương lai. Trong khi đó, người nghèo chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt và lái cuộc chơi của mình theo những thỏa mãn tức thời. Người nghèo biện hộ, làm sao mà tôi có thể suy nghĩ về ngày mai khi tiền của tôi chỉ vừa đủ để tồn tại trong ngày hôm nay. Vấn đề nằm ở chỗ, sớm muộn gì thì cái ngày mai đó sẽ trở thành hôm nay. Nghĩa là nếu như bạn không lưu tâm đến vấn đề ngày mai, thì khi ngày mai đến, bạn cũng sẽ phải nhắc lại chính câu nói đó mà thôi. Để trở nên giàu có hơn, bạn có hai lựa chọn. Hoặc phải kiếm được nhiều hơn, hoặc phải chi tiêu ít tiền hơn cho cuộc sống hàng ngày. Tôi không thấy ai chĩa súng vào đầu bạn và bảo bạn phải sống trong ngôi nhà như thế nào, sử dụng loại xe gì, mặc quần áo của nhà thiết kế nào hay là ăn món gì. Bạn có toàn quyền lựa chọn và quyết định lối sống của mình. Đó là vấn đề ưu tiên. Người nghèo chọn hiện tại, người giàu chọn cân bằng. Suốt 20 năm mà cha mẹ ở bên vợ của tôi làm chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ chuyên bán lẻ thuốc lá, kẹo, kem, kẹo cao su và nước ngọt. Giá bán trung bình mỗi món hàng thường chưa tới $1. Tóm lại, họ chỉ thu được chút ít từ công việc kinh doanh nhỏ xíu đó. Họ không đi ăn uống ở nhà hàng, không mua những bộ quần áo hợp mốt và sử dụng chiếc xe đã cũ. Họ sống thoải mái và giản dị. Vậy mà họ đã trả hết số tiền trả góp mua nhà. Chưa kể, họ còn mua được một nửa tòa nhà có cửa hiệu của họ trong đó. Ở tuổi 55, bằng cách tiết kiệm và đầu tư hợp lý như thế, cha mẹ vợ của tôi đã có thể nghỉ hưu. Đối với hầu hết mọi người, việc mua sắm để có cảm giác thỏa mãn tức thời không gì khác hơn là một cố gắng vô vọng để che giấu sự bất mãn của chúng ta trong cuộc sống. Thông thường việc chi tiêu bắt nguồn từ nhu cầu thể hiện cảm xúc nội tâm. Hội chứng đó rất phổ biến và được biết đến như là một hội chứng mua sắm. Một căn bệnh tâm lý của những người luôn chi tiêu quá mức cần thiết. Hội chứng mua sắm và nhu cầu thỏa mãn tức thời không hề liên quan đến những món hàng bạn mua mà lại gắn liền với cảm giác không hài lòng của bạn. Thói quen chi tiêu quá mức đó là kết quả của bản kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn. Natalie, một học viên của chúng tôi, kể rằng cha mẹ của cô là những người hà tiền hết mức. Họ bao giờ cũng dùng phiếu giảm giá để mua bất cứ thứ gì. Thậm chí mẹ của cô còn có một chiếc hộp xếp đầy phiếu giảm giá và tất cả đều được phân loại rõ ràng. Cha cô có chiếc xe 15 tuổi, đã suy xét và Natalie rất xấu hổ khi bị người khác bắt gặp cô đang ngồi trong đó. Nhất là mỗi khi mẹ đến đón cô ở trường. Mỗi khi ngồi vào xe, cô luôn cầu mong để không có ai nhìn thấy. Trong các kỳ nghỉ mát, gia đình cô không bao giờ thuê phòng khách sạn, cũng không bao giờ đi máy bay, mà lái xe 11 ngày xuyên suốt cả đất nước để cắm trại ngay ở bên đường. Năm nào cũng vậy. Với cha mẹ cô, mọi thứ đều quá đắt đỏ. Cách họ hành xử khiến cho Natalie luôn có cảm giác rằng gia đình cô rất túng quẫn. Nhưng không, cha cô có thu nhập khá cao vào thời điểm đó, $75,000 một năm. Cô thấy chuyện này thật khó hiểu. Vì căm ghét những thói quen hà tiền của họ, nên cô quyết phải làm ngược lại. Cô muốn mọi thứ của cô đều phải sang trọng và đắt tiền. Khi cô ra ở riêng và bắt đầu làm ra tiền, cô thậm chí không nhận ra rằng chỉ trong chớp nhoáng, cô đã tiêu hết sạch số tiền mà cô có. Natalie chi tiêu nhiều đến mức cô không thể thanh toán cho những nhu cầu thiết yếu ấy. Đó là lý do cô ghi tên vào khóa học tư duy triệu phú và cô nói khóa học đó đã cứu vớt cuộc đời của cô. Trong khóa tư duy triệu phú, khi học đến phần cá tính tiền bạc, quan điểm của Natalie đã thay đổi hoàn toàn. Cô chợt hiểu ra là vì sao cô tiêu hết tiền, và đó là cách để cô phản ứng trước lối sống quá hà tiền của cha mẹ mình. Đó cũng là cách cô chứng tỏ với bản thân và cả thế giới rằng cô không hà tiền. Sau khóa học đó, cùng với sự thay đổi kế hoạch tài chính trong tâm thức, Natalie đã không còn cảm thấy bị thôi thúc tiêu tiền một cách ngu ngốc như vậy nữa. Natalie kể, gần đây khi đi dạo trong một trung tâm mua sắm, cô để ý chiếc áo khoác bằng da lộn màu nâu nhạt, rất lộng lẫy trong cửa hiệu mà cô thường ghé qua. Cô chợt nghĩ, chiếc áo này hợp với mình đấy, nhất là với màu tóc vàng của mình. Mình cần chiếc áo đó, và lại mình cũng chưa có chiếc áo khoác nào thật là đẹp. Vậy là cô ghé vào cửa hàng. Khi thử áo, cô kịp liếc mắt sang tờ phiếu ghi giá là $400. Cô chưa bao giờ chi nhiều tiền đến thế cho một cái áo khoác. Trong đầu của cô lại nói, thì sao nào? Chiếc áo trông rất đẹp, hãy mua đi. Mình sẽ kiếm lại số tiền ấy. Đấy chính là lúc mà cô đã khám phá ra rằng khóa học tư duy triệu phú đã tác động đến cô mạnh mẽ như thế nào. Ngay tại thời điểm cảm tính của cô đề nghị mua cái áo, lý trí với thái độ tích cực mới của cô đã lên tiếng. Mình nên dừng lại việc này và bỏ $400 đó vào tài khoản tự do tài chính. Mình cần chiếc áo đó để làm gì? Mình đã có áo khoác rồi cơ mà. Cô gửi lại chiếc áo và hẹn hôm sau quay lại. Thay vì mua ngay lúc đó như là thói quen thường lệ của cô, và cô không bao giờ quay lại để mua chiếc áo đó nữa. Natalie nhận ra rằng hồ sơ thích thỏa mãn vật chất của cô đã được thay bằng hồ sơ tự do tài chính. Trong cô không còn cảm giác phải tiêu xài để khẳng định mình nữa. Cô biết đã đến lúc phải áp dụng điều tốt nhất mà cha mẹ đã làm mẫu cho cô, đó là thói quen tiết kiệm. Nhưng cô vẫn không quên tự thưởng cho mình những niềm vui nho nhỏ bằng số tiền ngày một lớn dần trong tài khoản hưởng thụ của cô. Rồi Natalie đã dẫn cha mẹ đến khóa học tư duy triệu phú để họ có thể tạo một cuộc sống cân bằng hơn. Cô vui mừng báo tin rằng bây giờ họ đã sống trong các khách sạn nhỏ bên đường, mua xe mới, học cách khiến tiền phải phục vụ họ. Và đặc biệt, họ đang hưởng thụ cuộc sống của những triệu phú thật sự. Giờ thì Natalie hiểu rằng cô không cần phải tằn tiện như là cha mẹ cô để có một cuộc sống thoải mái. Nhưng cô cũng nhận thức được rằng nếu như cô cứ tiếp tục chi tiêu một cách vô thức, cô sẽ không bao giờ được tự do về tài chính. Natalie nói, tuyệt thật, giờ tôi đã có thể kiểm soát cả tâm trí lẫn tiền bạc của mình. Như vậy, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là bắt tiền làm việc để phục vụ chúng ta. Như chúng ta đã lao động vất vả để kiếm tiền, và điều đó có nghĩa là bạn phải tiết kiệm và đầu tư, chứ đừng biến hành động phung phí tiền bạc thành một nhiệm vụ phải làm trong đời. Ở đây có sự đối lập đáng ngạc nhiên. Người giàu có nhiều tiền mà lại chi tiêu ít đi, trong khi người nghèo có rất ít tiền mà lại chi tiêu nhiều hơn. Người nghèo làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống hiện tại, còn người giàu làm việc để kiếm tiền dành cho các vụ đầu tư của họ, và những thương vụ đó sẽ đem lại tiền cho họ trong tương lai. Người giàu mua tài sản là thứ có khả năng sẽ gia tăng giá trị trong tương lai, còn người nghèo thì mua các khoản chi phí là thứ sẽ mất giá trong ngắn hạn. Người giàu tích cực để tích tụ đất đai, người nghèo thì tích tụ hóa đơn. Tôi vẫn thường bảo các con của mình, hãy mua bất động sản. Tốt nhất là bạn hãy mua những bất động sản có thể đem lại dòng thu nhập dương, hoặc bất kỳ loại bất động sản nào cũng được, vẫn hơn là bạn không có bất động sản. Tuy nhiên giá trị của bất động sản sẽ biến động theo nhu cầu thị trường và có thể tăng hay là giảm. Nhưng rồi sau 10, 20 hay 30 năm sau, chắc chắn trị giá của nó sẽ cao hơn rất nhiều hôm nay. Và có thể đó là tất cả những gì mà bạn cần để trở nên giàu có. Hãy mua những thứ mà ngay lúc này bạn có khả năng chi trả. Nếu cần số vốn lớn hơn, bạn có thể cộng tác với những người bạn quen biết và tin cậy. Trường hợp duy nhất khiến cho bạn gặp rắc rối với bất động sản là khi bạn mở rộng kinh doanh quá nhanh và buộc phải bán đúng thời điểm thị trường đang xuống dốc, thì cần phải lưu ý lời khuyên trước đây của tôi và quản lý tiền bạc một cách đúng đắn. Khả năng việc này xảy ra sẽ vô cùng thấp, thậm chí hầu như là không bao giờ. Người ta nói, đừng chờ đợi để mua bất động sản, hãy mua bất động sản và chờ đợi. Tôi đã kể cho bạn nghe câu chuyện của cha mẹ vợ tôi về hiệu quả của việc đầu tư vào bất động sản. Còn bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ liên quan đến cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi không nghèo, nhưng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Cha tôi làm việc chăm chỉ, còn mẹ tôi ở nhà chăm sóc mấy anh em tôi vì sức khỏe của bà rất kém. Cha tôi là thợ mộc và ông nhận thấy rằng các nhà thầu xây dựng không ngừng mở rộng những khu đất mà họ đã mua nhiều năm trước đó. Ông cũng nhận ra rằng tất cả họ đều rất giàu có. Cha mẹ tôi quyết định cũng dùng những đồng tiền dành dụm ít ỏi của mình để mua một lô đất rộng hơn 3.000 mét. Khu đất đó trị giá 60.000 đô la. 10 năm sau, một công ty phát triển bất động sản đã quyết định sẽ xây dựng trung tâm thương mại lớn trên khu đất đó. Cha mẹ tôi đã bán mảnh đất và thu về 600.000 đô la. Trừ đi số tiền ban đầu, họ có khoản lợi tức trung bình là 54.000 đô la mỗi năm từ vụ đầu tư này. Trong khi mỗi năm, cha tôi chỉ kiếm được khoảng là 15.000 đô la đến 20.000 đô la từ công việc làm đồ mộc của ông. Giờ cha mẹ tôi đã nghỉ hưu và sống rất thoải mái. Nhưng tôi bảo đảm rằng nếu không có vụ mua bán bất động sản này, thì đến tận ngày hôm nay họ vẫn sẽ sống rất đạm bạc. Thật may mắn là cha tôi đã nhận ra sức mạnh của việc đầu tư, nhất là đầu tư vào bất động sản. Bây giờ đã biết tại sao tôi tích góp đất đai. Người nghèo nhìn đồng đô la và chỉ thấy một đô la, thứ có thể dùng để trao đổi lấy một thứ gì đó họ muốn trong thời điểm hiện tại. Người giàu xem một đồng đô la như một loại hạt giống, có thể gieo trồng để thu hoạch nhiều lợi nhuận hơn cho họ. Rồi chúng có thể được gieo trồng nhằm cho thu hoạch hàng nghìn đô la khác. Bạn hãy suy nghĩ về điều đó. Mỗi đô la bạn chi tiêu hôm nay có thể sẽ làm tiêu tan hàng trăm đô la ngày mai. Với cá nhân tôi, mỗi đô la đều là một người chiến sĩ đầu tư với sứ mệnh đem lại tự do tài chính cho chủ nhân của chúng. Đó là tôi. Khỏi phải nói, tôi rất cẩn trọng với các chiến sĩ tự do của mình và không bao giờ cho phép mình sử dụng chúng một cách tùy tiện, dễ dãi. Quy tắc thịnh vượng số 34. Người giàu coi mỗi đô la như một hạt giống, có thể gieo trồng để thu hoạch hàng trăm đô la khác, rồi chúng có thể được gieo trồng tiếp nhằm cho thu hoạch hàng nghìn đô la khác nữa. Bí quyết ở đây là bạn phải có kiến thức về lĩnh vực đầu tư. Hãy làm quen với hàng loạt công cụ đầu tư và công cụ tài chính khác nhau như là bất động sản, thế chấp, chứng khoán, trái phiếu, quỹ đầu tư, tỷ giá tiền tệ, cùng hàng loạt những khái niệm khác. Sau đó hãy chọn một lĩnh vực và tìm hiểu thật kỹ lưỡng để nắm vững mọi chi tiết như là một chuyên gia thực thụ. Hãy bắt đầu từ lĩnh vực đó và rồi từng bước mở rộng ra các lĩnh vực khác. Tóm lại, người nghèo làm việc chăm chỉ và nhanh chóng, chi tiêu hết tất cả những số tiền họ kiếm được. Và kết quả là họ cứ phải làm việc cực lực suốt cả đời. Người giàu làm việc chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm và đầu tư tiền bạc của họ để họ không bao giờ phải làm việc vất vả nữa. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tiền của tôi làm việc để phục vụ tôi và mang đến cho tôi nhiều tiền hơn. Rồi bạn đặt tay lên trán bạn và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. Hãy tìm hiểu về hoạt động đầu tư bằng cách tham gia các khóa học về đầu tư. Mỗi tháng đọc ít nhất là một cuốn sách về đầu tư và các tạp chí về đầu tư tài chính. Tôi không đề nghị bạn răm rắp tuân theo những lời khuyên của tôi, mà tôi khuyến cáo bạn làm theo với các phương án tài chính khác nhau. Sau đó, hãy chọn một lĩnh vực để nghiên cứu thật kỹ càng và bắt đầu đầu tư trong lĩnh vực đó. Thứ hai, hãy chuyển mối quan tâm của bạn từ các thu nhập chủ động sang thu nhập thụ động. Tìm kiếm và đề ra ít nhất là 3 chiến lược nhằm tạo ra nguồn thu mà không cần bạn làm việc. Trong cả lĩnh vực đầu tư lẫn kinh doanh, lập tức nghiên cứu và thực hiện những chiến lược đó. Đừng chờ đợi để mua bất động sản. Hãy mua bất động sản rồi chờ đợi.
khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tư duy triệu phú số 16. Người giàu hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Người nghèo để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Ở file sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.